Đó là bởi vì có cái mình á, mà đã có cái mình tức là ngã tâm đã thấm khởi, mà ngã tâm đã có thì quá trời giải đãi rồi. Như nó cho nên gọi là bất cận mà vậy đó. Khi hành bát nhã ta la mật là bất cận đại thừa, tức là không cùng chúng nữa. Vượt ra tất cả những cái hành pháp của sự tinh tấn thì mới gọi là tinh tấn nha. Đây là tinh tấn ba la mật mà sao anh thấy có tinh tấn? Tinh tấn ba la mật mà mình còn thấy mình có tinh tấn thì quá trời giải đại rồi, mình nói tinh tấn. Tức là có pháp tinh tấn mà ai hành pháp tinh tấn? Ai hành pháp tinh tấn? Còn hành đó. Vậy là giải đại quá rồi đó. Giải đãi là vì có cái con ở đâu á, có cái chữ con ở đâu á, là giải đãi. Tại sao mình giải đãi tới cái mức độ là mình còn thấy có cái chữ con ở đâu á? Còn có ngã nữa, còn có ta nữa. Mà còn có ta trong đó, tức là rõ ràng anh giải đãi. Anh không dám, không dám vượt thoát cái ta. Không đạt tới cái chỗ là ngã không. Không đạt tới cái chỗ ngã không là vì lý do gì mà không đạt? Là bởi vì con giải đãi. Con chậm quá. Không có nói chữ giải đại, thì nói chữ sực sự đi. Cho nó dễ nghe, nó sực sự. Nói giải đại nó còn chậm hiểu gì đâu, mà giải đại có gì đâu, sẽ giải đại. Mà lý do gì mà sực sự? Vì chứ không có tinh trắng. Ở đây là nói là nghĩa là nói chung là các ngươi giữ thân tâm tinh tấn cho nên giải đãi, như vậy mới sanh được thiện pháp như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thiền giải thoát, bốn niệm tự dẫn đến tấn đạt, ba giải thoát môn dẫn đến 18 bất cộng pháp. Ngươi cho nên giải đãi vì sao? Vì tâm tấn không chẳng có chướng ngại, chẳng có chướng ngại, và tâm pháp không, tâm pháp chẳng có tâm pháp chẳng có chướng ngại, tức là vô ngại pháp đó cũng chẳng có giải đại, đó ở trong đó cũng chẳng có pháp giải đại và cũng chẳng có người giải đại. Như vậy này có Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dạy chúng sinh khiến họ an trú trong tánh không, chẳng rơi về nhị pháp. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có, chẳng phải hai cũng chẳng phải khác, chẳng có hai pháp là chẳng có chỗ chấp, chẳng có chỗ trú. Lại nữa này, tức Bồ Đề khi hành vô tánh bát nhã ta la mật, đó là vô tánh bát nhã ta la mật, thì Bồ Tát dạy chúng sanh tinh tấn nói với họ rằng các ngươi phải siêng năng, phải tinh tấn hành bố thí, trì giới, dẫn nhục, tinh tấn dần định tứ đạt, giải thoát tam muội, bốn niệm xứ dẫn đến tam thánh đạt, ba giải thoát môn, mười phật lực, bốn vô sự, bốn vô ngại, chứ đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi cho nên niệm nhị tướng, vì và cũng chẳng nên niệm niệm bất nhị tướng. Vì sao? Nhị tướng là bất nhị tướng đều không khởi niệm đó. Vì sao? Vì pháp tánh thường là không, ở trong tánh không thì chẳng dùng nhị tướng để khởi niệm, cũng chẳng nên dùng bất nhị tướng để khởi niệm. Như vậy này tôi Bồ Đề, khi hành bát nhã ta la mật, dùng phương tiện lực để thành tựu chúng sanh, vậy họ lần lượt được quả Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, quả Bích Chi Phật. Chúng ta học cái phần đó, cái phần là thực tế, nhưng mà đến cái phần gọi là dạy cho chúng sanh tinh tấn, dạy cho chúng sanh tinh tấn lực này, làm lợi chúng sanh nên từ khi sơ phát tâm chẳng trọn chẳng hề giải đãi, thường cầu thiện pháp lợi ích chúng sanh từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường giữa Phật theo chư Phật nghe pháp đã qua vô lượng kiếp, Bồ Tát xả bỏ thân này là được thân khác, mãn đánh đi vô mãn đến khi được vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng quên bỏ hành nhận lợi chúng sanh. Hôm sau chúng ta tới chỗ đó. Bạn ơi hả?
Tu vô tính tu, nó phù hợp với thực tế.
mà cái đó là cái tham dục. Tu vô thì tu, tức là tu mà không tu vào cái phương pháp tu này, mà dùng cái phương pháp tu, dùng cái phương pháp tu đó để mình cứu độ chúng sanh qua bờ sanh tử, đạt tới cái chỗ niết bàn. Nhưng mà niết bàn vô được, nhớ là niết bàn vô được, nhưng mà niết bàn cũng chỉ là một cái danh tử để dẫn đưa chúng sanh đến cái chỗ rốt ráo. Rốt ráo là gì? Rốt ráo là chỗ là vô sở hữu, rốt ráo nó là vô sở đắc. Luôn luôn nhớ như vậy cho nên, cho nên không bao nhiêu bất cứ hoạt động cả. Tôi nói như vậy có đúng không? Tôi nói như vậy tức là tôi cũng dùng một phương tiện để mà nói. Pháp của tôi nói ra thật sự là chẳng có người nói, chẳng có người nghe, và cũng chẳng có người không, cũng chẳng có người, chẳng có người nói, chẳng có người nghe, và chẳng có cái pháp để mà nói. Bởi vì cái pháp tôi nói ra là chỉ ra những nhằm giải quyết về cái câu hỏi đó, mà câu hỏi đó thì nó cũng không có cái chỗ này, không có chỗ tu, không có đầu mối, không có gốc rễ, thì câu trả lời của tôi là cái đầu mối, cái gốc rễ. Như vậy tức là rõ ràng là tùy duyên ứng pháp. Như vậy tôi là người hỏi, tôi là người hỏi nên trở về để có thể phán lại, không dính mắt, không dính dáng vậy, không dính mắt, không dính dáng. Như vậy thì như vậy thì người hỏi mai mốt họ gặp người khác họ cũng có quyền hỏi nữa, tức nữa là họ cũng có quyền nói năng nữa, và ở trong chỗ chứa nó không có cái chỗ để chứa, nhưng mà muốn chứa thì nó chứa. Nói vậy làm sao? Bởi vì cái pháp nó là như vậy, là phải nói như vậy, ai hiểu được thì người đó được cam lộ vị, ai chưa hiểu được thì đưa nha, như đu như biết. Nhưng mà nếu nói như vậy, anh nói được, họ nói được, tức là tôi nói, mà không phải tôi nói, mà tôi nói. Anh nói như vậy, thì anh nói tâm lòng là đâu, cái này đâu có phải. Đấy là anh tôi nói, nhưng không phải tôi nói, mà là tôi nói. Thì cái đó là kim cang bát nhã ba la mật. Cái chẳng phải là Phật Pháp, gọi là Phật Pháp. Cái gọi là Phật Pháp tức chẳng phải là Phật Pháp, nên gọi là Phật Pháp. Cái chẳng phải là Như Lai, nên gọi là Như Lai. Cái gọi là Như Lai tức chẳng phải là Như Lai, nên gọi là Như Lai. Thì cái đó là kim cang luận. Cái đó tăng độ luận đó. Tăng độ luận là tất cả mọi người đều phải chết, ông A là người, ông A phải chết. Gái gọi là kim cang bát nhã ba la mật, nó pháp bất nhị, tức là pháp chẳng hai. Thì cái pháp chẳng hai là như vậy. Cái gọi là quyển sách tức chẳng phải là quyển sách, cho nên tôi gọi là quyển sách. Bởi vì sao? Vì cội nguồn của nó là tánh không. Nhưng mà bây giờ nó cội nguồn của quyển sách này là tánh không. Cái gọi là quyển sách tức chẳng phải là quyển sách, nên gọi là quyển sách. Bởi vì đây là quy ước mà. Cội nguồn của nó là tánh không, tức chẳng phải là quyển sách. Nhưng mà thì tất cả những cái đó chỉ là chân pháp. Nó nói là bạc ngôn ngữ, bạc suy luận. Nhưng mà vì nó hiện hữu luôn. Ở trong cái cảnh giới này thì mọi kỳ vật như vậy thì mình mới gọi cảnh giới. Nếu không nó rờ đầu mình, nó nắm mình thôi. Người ta gọi tất cả mọi người gọi đây là cái bánh. Mình nói là cái gọi là cái bánh tức chẳng phải là cái bánh, nên ta gọi là cái bánh. Cái này rồi đâu mình. Ở trong cái cảnh giới nào mình phù hợp với cảnh giới đó, người ta đạt cái chỗ tột cùng hiểu biết nhau thì người ta nói. Và người khi người ta nói thì nói cái gì, thì cái người mà đạt tới cái trình độ hiểu biết nhau, người ta không có chống đối. Và nếu người ta có chống đối là cũng vì lợi ích chung, cũng với lợi ích của chúng sanh. Bởi vì người ta chấm đối là người ta biết người người kia sẽ dùng cái pháp chấm đối đó mà làm cho trí tuệ của những người khác được thành tựu. Còn giữa ta và người dạ trời cho khác, nghĩa là ta là người đương đi du lịch ở cảnh giới khác, nhưng mà ở cái cảnh giới này thì ta là người nên có một pháp trở nhau. Vì ta là người có một pháp trở nhau cho nên những người xung quanh đây mới thấy rõ thiện và ác. Còn ta là người đó đang trú ở nơi chỗ chẳng thiện nó cũng chẳng ác, và cũng chẳng có ta không chẳng người, nhưng mà vì dạo ở thế giới này cho nên ta là người thể hiện pháp thiện và pháp ác. Đó là chỗ hành vô hành, đó là chỗ tu vô tu tu. Cho nên mọi cái tu hay là vô tu, tất cả những cái đó nó chỉ là danh tự. Mọi cái phương pháp để tu nó chỉ là phương tiện, là ngón tay nó chỉ mặt trăng, là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Và giữa tôi và anh chẳng có cái phương pháp đào tu, và cũng chẳng có cái chỗ nào để chứng đắc. Tôi hiểu anh hiểu tôi như vậy rồi, chúng ta vẫn cứ tu như thật, chúng ta vẫn nghiêm trì giới luật như thật. Bởi vì cảnh giới này là cảnh giới cần phải nghiêm trì giới luật để đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ này. Đó thì chúng ta sẽ nghiêm trì giới. Còn giữa tôi và anh thì chúng ta chẳng có nói giới, và cũng chẳng phải chẳng phải không giới, mà cũng chẳng phải giới. Nhưng mà nếu giữa tôi và anh, nếu giữa ta và chúng sanh đó, nếu giữa ta và chúng sanh đó, nếu một kẻ nào không tỉnh giác, tức là kẻ đó tự ra lọt lên. Và khi chúng ta biết đến chỗ tột cùng đó là chẳng ai ra lọt cả. Đó là chẳng có ta ra lọt, và cũng chẳng có ngươi ra lọt, chẳng có ai ra lọt cả. Thì cứ lặng lặng đặng vào cái chỗ đương chúng sanh đương ra lọt đó mà hành pháp ấy, hành pháp phù hợp với thực tế, thực tế vô tướng, cứ hành pháp. Cái đó là cái khó.
Nếu sáu năm đi, không có một bọn gia đình con chưa hiểu như thầy thường đi khá điện như thế này, là có cái bọn gia đình khá được biết là tả ra cái vấn đề là tất cả các pháp như có là chân thật hay là không chân thật. Thì ông thầy đã thành tất cả các pháp không chân thật, mà không chân thật là gì tất cả. Ở đây thầy như có nghĩ rằng tất cả là theo trả lời là tất cả các pháp cũng chẳng phải là chân thật, mà cũng chẳng phải là chẳng chân thật. Theo con thầy cũng hiểu cả như vậy rồi, mình không muốn hỏi thêm thầy từ bên khác thì đã
khi nào người ta trả lời một cái câu nào đó thì người ta tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái thế cơ và thế lý. Nếu là nước ta chúng mọi muốn nó là không chân thật thì ngài Tu Bồ Đề nói là cái trả các pháp là không chân thật. Nếu như chúng mọi lúc đó nói là trả ra cũng chẳng phải chân thật thì ngài Tu Bồ Đề nói là chẳng phải chân thật. Như vậy thì lúc nào cũng trả lời chân thật, mà lúc nào cũng trả lời chẳng chân thật. Có lúc ta trả lời chẳng chân thật, có lúc ta trả lời chân thật, có lúc ta phủ luôn cả chân thật và cũng phủ luôn cả chẳng chân thật. Là như vậy tức là ngài nào ngài Tu Bồ Đề quán tất tâm và tùy lúc mà ngài nói. Thế là cũng như mình như chẳng lẽ ngài Tu Bồ Đề thua mình nào à? Như vậy là ngài Tu Bồ Đề tùy bệnh tùy chúng hỏi mà ứng đối. Nên là trả lời hỏi sau đó là cũng phù hợp, phù hợp đến chi để để chúng ta thích một cái chỗ là không nên tu vào, không nên cứu vào cái lời trả lời của các bậc thánh đó.
Tiếp tới cái chỗ thực tế. Thế là tôi nhắc lại là cái quyển này là quyển thứ 90, phẩm thứ 80. Đó. tức là Bồ Tát cầu nhất thiết chân trí á, nên tu học hết thảy các đạo, từ Thanh Văn đạo, Bất Chi Phật đạo, Bồ Tát đạo, dẫn đến Phật đạo. Bồ Tát tu trong thiền định, dùng lực thần thâm vào trong năm đạo sanh tử để làm lợi cho chúng sanh. Này tu Bồ Đề Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú ở trong tánh không, dùng phương tiện lực làm lợi ích cho chúng sanh, nói với họ rằng họ sẽ chưa phải quán hết thảy các pháp đều là tánh không. Khi làm các việc thân khẩu ý, các ngươi phải hướng về tánh không, có như vậy mới được, mới thọ được vị cam lộ, mới được quả vị cam lộ. Các ngươi cho nên tối chuyển vì sao? Vì trong tánh không chẳng có pháp tối chuyển, cũng chẳng có người tối chuyển. Tánh không chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là vi pháp, vì là vô sở hữu. Đó thì bây giờ coi như là chúng ta thấy rõ là Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là phải an trú, phải an trú trong cái pháp tánh không, và phải quán hết thảy các cái pháp. Khi mà làm sư mà hành Bát Nhã Ba La Mật mà dùng cái phương tiện lực á, tức là dùng trí tuệ đó, làm lợi ích cho chúng sanh, thì Bồ Tát phải nói với tất cả chúng sanh, phải nói với tất cả chính những ý niệm của mình, tức là phải quán hết tất cả các pháp đều là tánh không. Như vậy thì khi mình nói thì mình hướng về tánh không, khi mình làm thì mình hướng về tánh không. Đó. Lúc đó mới thấy là không có sợ sạch, lúc đó mới đạt được cái chỗ vô số ý, vô ý. Bây giờ khi mình làm là cái mục tiêu, mình cần phải có cái mục tiêu. Nhưng mà khi mình hướng cái mục tiêu đó về tánh không rồi, thì cái mục tiêu đó lại là cái mục tiêu bất khả đắc. Do đó cho nên làm thì rất là năng nổ, nhưng mà lại không thấy mình làm. Làm thì năng nổ nhưng mà cũng không trú chấp vào cái việc làm của mình, cho nên gọi là không thấy mình làm, không có trú chấp vào cái việc làm của mình. Do đó cho nên cái mục tiêu đó có đạt đến hay không, thì cái người thế, người mà thế gian hay là người còn nằm trong cái chấp ngã và chấp pháp á, thì đương nhiên người ta sẽ chú vào cái chỗ, ta chú vào cái chỗ mục tiêu, tức là ta chú vào cái mục đích. Thí dụ như tôi làm như vậy, tôi phải có cái mục đích của tôi là phải đạt tới cái chỗ đó. Nhưng cái mục đích của tôi đạt tới cái chỗ đó là để cho mọi người hiểu biết là tôi sẽ thành công về cái việc làm của tôi. Như vậy thì cái mục đích của tôi có hướng về cái pháp tánh không hay không? Nếu mục đích này mà tôi hướng về cái pháp tánh không á, tức là rõ ràng là tôi nghĩ rằng chỗ đó nghĩa là làm, thì cái năng nổ, cái miệt mài ở trong cái làm, cái đủ tất cả mọi cái hành pháp, không thiếu một chi tiết nào ở trong cái việc làm á, ráng tinh tấn, ráng cố gắng, nhưng mà mình biết rõ rằng cái mục tiêu đó là vô sở đắc. Mình biết rõ rằng cái tột cùng của cái pháp làm đó là pháp tánh không, và ngay khi khởi làm cũng là pháp tánh không. Như vậy thì thất bại thì sao? Thất bại thì thôi, thất bại thôi, thất bại tôi làm thì làm, nhưng mà thất bại thì thôi. Chứ không phải là thất bại là sẽ làm cho cuộc đời của anh sẽ chao đảo à? Nếu anh làm mà thất bại thì cuộc đời của anh có chao đảo, anh có phiền não, anh có khóc lóc không? Có nhiều người mà họ nghe chóng lên một cái, nghe sắp sửa bị thất bại, tức là họ đã hoảng lên là khóc lóc rồi, hoảng lên là phiền não. Thí dụ như bây giờ tôi nói, thí dụ mình xây có một cái nhà, nhưng mà vừa xây gần xong là nghe nói là cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là coi như là quy hoạch giải tỏa. Cho nên mình chơi giờ phiền não. rồi mình nuôi dưỡng một cái mục tiêu nào đó, nhưng mà mình muốn tới, nhưng mà nửa chừng, nửa chừng nó lại gọi là coi như nửa chừng nó lại, nó là bị xóa sạch đi, hoặc là nó gây trở ngại, nó sợ. Cho nên khi làm các nghiệp thân khẩu ý, khi tạo tác về thì thân khẩu ý thì các ngươi phải hướng về tánh không. Hướng về tánh không, có như vậy mới được vị cam lộ. Cho nên mình suy nghiệm, thế là mình suy thử suy nghiệm, tức là mình khi mình làm vậy mình có hướng nổi về tánh không, cái hướng đưa hướng về tánh không mà mình đưa nổi, mà mở một cái tiệm ra để mình buôn bán cả chút đỉnh, mà bây giờ mới mở ra bị nó phá, mình thấy đã có phiền nào. Và những thứ đó mình nghĩa là đành đoạn đành hướng cái mà gọi là bị nó phá, mình hướng, mình đành đoạn đành hướng ra, mình xóa sổ cả đó, mình hướng cái đó coi như là về cái pháp tánh không, tức là coi như xem nó là vô sở hữu, nó là không có cái chỗ sở đắc, chịu không? Bỏ bao nhiêu vốn rồi mình bỏ cái vốn đó là cả mồ hôi nước mắt này khác cái nợ của không của nghĩa là của chính mình cũng có, của những người thân thương của mình góp vào đó để mà làm, bây giờ là coi như xóa sổ mà không có phiền nào, không có phiền nào. Như vậy thì mình sẽ hướng về cái pháp tánh không. Cho nên nè, hỏi các người, tôi quán hết thấy pháp đều là tánh không, mà khi làm thân khẩu ý các người phải hướng về tánh không, tức là biết ra không có tự tánh, cái việc làm nó cũng không có tự tánh, và cái sự đạt chỗ đạt thành nó cũng chẳng có tự tánh, chả nơi đó cũng không có cái gì là mừng mà cũng không có cái gì là buồn. Nếu dẹp thì mình dẹp quá ta, nếu mà duyên như vậy, cái thời nó như vậy, cái duyên như vậy, cái cơ cái lý như vậy, thì bây giờ càng xóa lên xóa, ngồi đó có nuối tiếc không, có vướng mắc, có phiền não. Mình luôn quán về pháp tánh không thì lúc đó phiền não nó rất là nhẹ, ít não, không phải là không có nhưng mà ít não, không phải là không bệnh nhưng mà ít bệnh nha. Thì chính vì những cái việc đó cho nên có như vậy mới thọ được cam lồ vị, không? Mới được vị cam lồ, mới được quả vị, không? Được cái quả vị cam lồ. Và không nên thối chuyển. Vì sao? Vì là trong tánh không chẳng có pháp thối chuyển, cũng chẳng có người thối chuyển. Trong tánh không chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải phi pháp, vì là vô sở hữu. Như vậy tất cả các cái hành pháp của mình đều là đầu á, sự hoạt dụng của mình đang lao tới về phía trước, giống như cảnh ở trong mộng mà mình đã thấy. Bây giờ mình đang học như mộng rồi. Mình đang học đó là coi như là như mộng, mà người nằm mộng đâu có biết mình mộng. Cũng như mình đang làm, mình hăng say, mình đang xây dựng cái này, mình hăng say, mình đang xây dựng cái kia. Và đứng ngoài ra, đứng ngoài cái mặt của mình, có cái ta của mình đứng ngoài ra ngoài xã hội. Mình phải có danh dự với núi sông, mình phải có cái mục tiêu gì ở trong xã hội, phải có cái mình và phải có cái xã hội và phải có cái hành pháp ở trong xã hội. Ba cái đó đều là tánh không, đều là vô sở đắc. Wow, mà mình phải từng niệm mình tu tập như vậy. Mình phải từng niệm mình thấm pháp như vậy thì mới ra tới cái chỗ mà gọi là tới cái chỗ mà mình muốn đắc mà nó không đắc ra, thì lúc đó mình hướng được một phần vô sở đắc. Thế bây giờ mình muốn đắc nhưng mà nó thất bại hoàn toàn. Thất bại hoàn toàn lâu lâu mình có nhắc không? hồi đó tôi đã nói vậy rồi, mà nó không nghe lời tôi thì bây giờ nó thất bại như vậy. Nghĩ có tức không? Bà nói thì mình muốn nó được, muốn nó được, nó cũng cố gắng làm cho được. Cái khổ nhất, cái khổ đau nhất của con người là đem hết sức của mình để làm việc đó mà cuối cùng lại là thất bại. Chứ còn mình lưu biến giải đải thì thất bại cái hạng lời biến giải đải là mua mình mua xin nên nó lâu được thèm làm mấy ngày lần á, cho nên nó không thấy có thất bại mà nó cũng chẳng thấy nó thành công, nó cũng gần gần giống. Với cái anh mà ngu bực á, với cái anh mà gọi là hiền thánh á, hai cái anh ấy trời trời giống nhau. Bởi sao ta thấy là muốn làm người ta là suốt ngày xong rồi cứ đi chơi với mình ngủ đi chơi với mình đi nhậu, rồi ta thấy cuộc đời mày xưa ngu quá nhỉ. Anh nên dạ có nhiều người ngu hơn con anh. Vậy ấy, nó cũng có cái lượng lý của nó, bởi vì xuống đây giống nhau rồi. Nó không thấy, nó còn nói câu là tôi không có thấy ai giúp đỡ tôi, không ai mà gọi là cha mẹ tôi thì cũng ghét bỏ tôi, xã hội thì cũng coi như là đào thải tôi, nhưng mà thế là tôi vẫn sống thoải mái, không được thầy. Lâu lâu về, ông già bà già nó nói gì nói, tôi để dao đó, tôi đi về, thế nào cũng có cái bì để đó rồi. Sống thoải mái. Cuối giờ nó về nó làm tiền, ông già bà già nó đâu cần nói lời nào, để ông dao trên bàn đó. Cho nên nó nghĩa là nó chứ nó cũng là cái đó, nó nằm ở trong cái chỗ gọi là cũng có người, nhưng mà đối với nó, đối với những kẻ ngu si mê muội thì những cái việc làm của nó không, nó không nghĩ tới hậu quả, nó không nghĩ. Trừ lỡ cái ngu si mê muội nó lỡ không nổi, nó vẫn nhiều đời nhiều kiếp cái chìm nổi ở trong những vũng lầy của sinh tử luôn, ngồi nó không biết gì hết nữa. Nó giống như gần giống như là gỗ đàn. Rồi là có những người biết, họ bị nhấn thân vào cái chỗ biết của họ, và khi họ biết, họ muốn thành tựu ở trong cái chỗ biết của họ, thì những người đó lại cũng dẫn vào một cuộc sống khổ đau. Giữa cái ngu với cái mà gọi là không ngu, tức là giữa cái ngu và cái sáng suốt, giữa cái sáng suốt và cái ngu. Sáng suốt là ai sáng suốt, ai ngu. Bây giờ cho nên ở đây mình nói là tất cả ở các ngươi hãy quan sát tất cả các pháp đều là tánh không. Mà đã là tánh không thì ai ngu và ai sáng suốt? Không có ai ngu, có ai sáng suốt đâu. Bởi vì tất cả các pháp đều là tánh không. Tánh không tức là không có tự tánh. Như vậy thì bốn gốc của ngu cũng có tự tánh. Bốn gốc của trí thì cũng có tự tánh. Cả hai bản thể nó đều là không có tự tánh. Như vậy những kẻ nào ôm giữ lấy cái ngu thì nó rơi vào cảnh giới của ngu. Những kẻ nào ôm giữ cái cảnh nào ôm giữ cái biết phân biệt thì cha nó là trí tuệ thì nó rơi vào cảnh giới của nó. Nhận chịu đau sự khổ đau của cái cảnh giới đó. Những cái kẻ kia ngu siêu mê muội thì nó nhận chịu cái cảnh giới khổ đau mê muội của nó. Vì nó không quan pháp, vì nó đâu có biết đâu quan pháp tánh không. Mà khi người ta đã quán cái pháp tánh không rồi, tức là coi như là sẽ thọ được. Sao vậy? Tức là thân tâm lúc nào niệm niệm hằng tâm sáng, niệm niệm hằng thanh tịnh, tùy duyên bất biến, tức là tùy theo duyên. trong tâm ta thấy rõ ràng, rất là yên ổn, rất là tự tại. Bên ngoài là tùy theo nhân để mà mấy động, ai làm được việc đó. Bên trong tâm, ở nơi bản thể của tâm vẫn giữ thanh tịnh, vẫn giữ sự vắng lặng. Vậy bên ngoài mà lúc nào cũng phải là dịu dụng tùy nhiên. Tùy theo sự buồn, tùy theo sự nghiệt ngã, tùy theo sự khẩn trương, và cứ giải quyết theo cái nghiệt ngã, theo cái khẩn trương đó, hoặc là theo cái chậm chậm, hoặc là cái mau chóng đó, thì cái đó là tùy duyên tùy cảnh. Mà khi tùy duyên tùy cảnh như vậy thì mọi việc giải quyết như vậy thì giống như là sao? Giống như là một cái trò hiểm, giống như là những ánh chớp trong không gian, giống như là cánh ở trong mặt. Cho nên đây mới dạy rằng, mới dạy rằng hệ quán tất cả các pháp đều là tánh không. Và khi làm bất cứ việc gì thì nhớ rằng lời nói ra cũng là không có tự tánh. Cái mà gọi là chắc chắn 100% đây là trí tuệ thì cái đó cũng không có tự tánh. Cái rằng ta sẽ xây dựng đền đài cung điện lầu các nguyên nha đồ sộ để ta xây dựng được cuộc đời được vững chãi thì cái đó cũng không có tự tánh. Và chỗ đó ở nơi đó cũng có ai nắm bắt. Chính cái bản thể của ta là vô tướng. Chính cái mà gọi là chân thân của ta lại là vô tướng. Thì phạm sở hữu tướng ta hiểu rồi, phạm sở hữu tướng thì giai thị hiện vọng như vậy thì cái bản thể này không, cái bộ mặt mũi chân thật của ta thì lại là phải không, vô tướng là thanh tịnh, là vô tướng thanh tịnh vẫn là như vậy. Thì cái mặt mũi đương hiện hữu này tức là gọi là đây là tùy duyên mà ta có bộ mặt hiện hữu này. Tùy duyên mà tôi ngồi tôi nói với quý vị trong buổi chiều hôm nay đó là cái duyên. Duyên của quý vị, duyên của tôi, nhưng mà duyên này bốn gốc của nó lại là vô duyên, tức là nó là tánh không. Nó có dính mắc gì đâu. Tôi nói bây giờ thì quý vị nghe rõ ràng, tôi với quý vị có dính mắc. Tôi quý vị nghe đây là cái vấn đề quan yếu trong cái vấn đề mà gọi là nâng cái phương tiện lực của mình, tức là nâng cái hành tâm bát nhã ba la mật của mình. Nhưng mà xét cho cùng khi mà thấm sâu vào bát nhã thì mình thấy rõ bộ mặt mà mình gọi là năm cái mà mình gọi là có trí tuệ đó, lại biết rõ rằng cái biết nó chỉ là huyền pháp. Năm để mà biết cái biết huyền pháp không phải nâng lên là để tôi có trí tuệ. Cho nên đây mới nói rằng chẳng vì trong tánh không chẳng có pháp thối chuyển, cũng chẳng có người thối chuyển. Trong cái tánh không đó thì cũng chẳng có ai bố thí, và cũng chẳng có đối tượng nào bố thí, và cũng chẳng có cái pháp hành nào bố thí cả. Ở trong tánh không thì cũng chẳng có ai giữ giới cả, mà cũng chẳng có cái giới nào để giữ, và cũng chẳng có cái đối tượng nào để mình giữ giới cho ai. Giữ giới cho ai? Và mình phạm giới là phạm với ai? Cho nên tôi giữ giới cho tôi. Nhưng mà tôi đó là tôi trong cái tổng thể của một cái quy ước của xã hội. Nếu tôi một mình trong trời đất này thì tôi giữ giới cho ai? Chỉ có mình tôi là nó giữ giới cho ai? Phải không? Tôi là tôi với ai? Tôi mới giữ giới. Nhưng mà giới gì tôi giữ? Giới đây là một quy ước pháp, cũng như người ta giữ một cái quy luật kìa. Nhưng mà khi tôi đạt tới cái chỗ mà gọi là đạt cái chỗ là siêu việt rồi, thì đối với cái người siêu việt họ đâu có nhớ. Tôi thí dụ như là đã bữa trước tôi thí dụ như là luật đi đường này đã áp dụng với mình. Còn tổng thống đi hay là vua đi thì luật đi đường ở đâu? Lúc đó là có cái luật mới là luật không nên đi gần bên cách 300 mét. Lúc đó đèn xanh đèn đỏ nào, đèn xanh nên dừng lại không? Ai cho dừng lại? Ai dám cho dừng lại? Có ý đồ gì mà cho dừng lại? Như vậy luật cái đó áp dụng ở đâu? Tất cả những quy luật nó gọi là quy ước pháp. Mà trong khi mình khởi ra là vì lợi ích chung, khởi ra là vì lợi ích chung, là lợi ích chung cho cái tâm niệm của những con người chung, thì đó gọi là đại bi đại từ của Bồ Tát. Thật sự Bồ Tát biết rõ Bồ Tát là như nguyện đó, Bồ Tát là tánh không, Bồ Tát biết rõ Bồ Tát là tánh không. Như vậy thì chẳng có ai hành cái pháp đó cả. Giờ tôi nói tôi làm cái việc đó để cho mọi người biết cái phương cách để mà làm, nhưng mà thật sự tôi phải biết tôi chẳng là ai cả. Tôi biết rõ rồi, như vậy thì tôi vẫn làm, tôi sẽ không dính mắc hết. Nếu tôi biết tôi là ai mà cái là tôi làm thì dính mắc rồi. Dính mắc vô trong cái chỗ nào đó. Cho nên nãy tôi nói giải quyết lung tung chuyện, nhưng mà ai giải quyết đâu? Cái ai giải quyết đâu? Có thiện trí này giải quyết đâu? Bộ có thiện trí à? Thiện trí phải biết rằng thiện trí là tánh không. Rồi thiện trí trú trên cái tánh không đó, thiện trí mới giải quyết được. Còn nếu không sẽ thấy mình quan trọng, sẽ thấy mình có giải quyết và có nhiều vấn đề để giải quyết, làm như mình làm như là mình nghĩa là có trí tuệ dữ lắm. Mà mình có trí tuệ dữ lắm tức là coi như vô minh rồi. Bởi vì có cái tai đó. Cho nên nói là rộn chuyện vậy, nhưng mà chuyện gì? Rộn chuyện nhưng mà nói chuyện gì? Có chuyện gì để mà rộn? Phải nào? Giờ mình nói có chuyện gì để mà rộn? Như vậy nhưng mà chuyện gì cũng làm. Nói là chuyện gì cũng làm bởi vì biết là tánh không. Khi lúc nào cũng hướng về pháp tánh không. Các người cho nên có chuyện vì sao? Vì trong tánh không chẳng có pháp tôi chuyện. Nặng quá. Nói thiệt, tôi ráng hết sức nhưng mà tôi nặng. Nặng là tôi chuyện chưa? Tôi chuyện rồi. Thôi, giờ tôi chắc phải buông. Vì này là phải buông. Nhưng mà chúng sanh vừa tội lên như vậy, vừa khởi lên như vậy, thì Bồ Tát nó đâu đã thâm béo gì đâu. Trong cái pháp tánh không có chỗ nương ra, thì ngươi làm như vậy mà có thấy ngươi làm à? Không có chỗ nương ra mà ngươi lại thấy có chỗ để ngươi làm, thì rõ ràng ngươi gọi chưa cái hành thâm bát nhã và là mập bánh vô minh. Cho nên phải luôn luôn, tánh không chẳng phải là pháp, mà cũng chẳng phải là phương pháp. Chẳng phải là pháp. Ở nơi tánh không nó chẳng phải là pháp mà cũng chẳng phải là phi pháp. Ở nơi tánh không tức là nó chẳng có tự tánh. Như vậy thì cái làm của tôi hay là cái tôi hiện hữu, cái tôi hiện hữu chẳng có tự tánh. Cái tôi hiện hữu tức là cái tôi là gì? Tức cái tôi hiện hữu đó là huyễn pháp. Cái tôi hiện hữu đó là ảnh trong gương. Cái tôi hiện hữu đó là tăng dưới đây nước. Cái tôi hiện hữu đó là cảnh ở trong mộng. Và khi tôi đã là vào cảnh ở trong mộng, tức là khi tôi đã mộng thì đương nhiên tức là tôi phải say mê với cái mộng đó. Tôi phải say sưa với cái mộng đó và tôi phải hiện thực với cái mộng đó. Thì trường hợp khó một cái trên đầu tôi đã giật mình tỉnh dậy, lúc đó tôi mới tỉnh mộng. Chứ cái lúc tôi mộng làm sao tôi biết tôi mộng? Tôi vẫn nghĩ là có những cái hành pháp ở trong mộng một cách miệt mài, cũng lo lắng, cũng sợ sệt, cũng tu tập, cũng học hành, cũng làm lụng, cũng sinh ra, cũng trong cuộc đời này cũng như vậy, và tôi biết như vậy, đến khi mà gọi là tới ngày mà tôi bị đứt bấm ở trong mộng, tôi thấy đứt bấm, rồi cái lúc đứt bấm đó tôi mới giật mình, mới hết mộng. Tôi chụp ngay cái thân đương nằm đó là tôi mừng quá, cho nên tôi chưa chết ạ. Đó, nhưng bữa trước tôi đã nói là có lúc tôi mộng tôi thành con rắn tôi đi chơi. Ai biết đâu mà bò trong bụi bò ra, tôi nhả trong bò nó thấy. Nhẹ lấy tay cứ khều mình ráng cố gắng bò vô. nung kêu ra. Mình lấy con gắn mình bò vô, mình núp ở trong bụi, nung kêu ra cho được, lấy móc móc ra. Để một đứa nó nghiện ra chuyện là bây giờ này mình để nó bò không được, cái này rắn cắn nguy hiểm, bây giờ lấy đá là trọi cho nó chết. Rồi cuối cùng là lấy đá nó trọi bị chết. Lúc đó con người ta cũng hoảng là nó giật mình lẽ là thấy mình nằm trên đây nè. Chưa chết, trả hỏi chưa chết mình cho nó chết rồi chứ. Như vậy thì cái đó cũng chỉ là mắm thôi. Thì sự việc này, sự việc của mình đương làm đấy cũng là mắm. Mà mình biết nó là mắm, tức là mình biết được cái bộ mặt thật của mình. Cái bộ mặt thật của mình theo vẫn là sao? Vẫn là, vẫn là trong sáng hoàn toàn. Chưa từng sanh cũng chưa từng diệt. Cho nên không có sợ sệt. Này tôi Bồ Đề khi hành bát nhã, xin lỗi, là tánh không chẳng phải pháp và cũng chẳng phải phi pháp, tức là vô sở hữu. Này tôi Bồ Đề khi hành bát nhã, Bát La Mật Bồ Tát tự hành mười thiện đạo, tự hành năm giới, tự hành tam bát quan sai giới, vậy người khác hành các pháp đó, tự hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sanh tịnh, 37 phẩm tự đạo, 10 Phật lực, 18 bất công pháp, dẫn đến tự hành 32 xuống sốc, 80 vẻ đẹp, vậy người khác hành các pháp đó, Bồ Tát tự mình tu được các quả thanh văn bích chi Phật, sanh trí tuệ, mà chẳng tu ở trong các quả đó, vậy người khác cũng như vậy, Bồ Tát tự mình tu tập được vô thượng Bồ Đề, và cũng vậy người khác tu tập được vô thượng Bồ Đề. Ngài Sư Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Tăng, nếu pháp tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả đắc. Pháp, pháp và phi pháp đều là bất khả đắc, như vậy Bồ Tát làm sao cầu được nhất thiết chúng ta. Phật dạy đúng như vậy này tôi Bồ Đề, đúng như là ông nói pháp tánh là thường không, trong tánh không đó chúng sanh bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng bất khả đắc. Này tôi Bồ Đề, nếu pháp tánh chẳng phải là không thì Bồ Tát chẳng y năng pháp tánh không mà được vô thượng Bồ Đề. Và vì chúng sanh mà nói pháp tánh không. Này tôi Bồ Đề, sắc là tánh không, thọ tưởng hành thức cũng là tánh không. Khi hành bát nhã Ba La Mật Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói năm âm, nói 12 tam giới đều là tánh không, nói bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định cũng đều là tánh không, nói 37 phẩm trợ đạo, ba giải thoát môn, tâm bốn xã chín thứ đệ định, 10 Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi nhẫn, đến 32 sự tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là tánh không. Nói rộng ra tất cả các pháp ở thế tục đế cũng như ở chân đế đều là tánh không. Này tôi Bồ Đề, tánh không chẳng phải thường, cũng chẳng phải đoạn, chẳng có chỗ trú, cũng chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Này tôi Bồ Đề, nói pháp tướng, nói pháp có tướng trú, nhưng thật ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có trú, chẳng có tập tán, chẳng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tình, đây chính là pháp tướng. Bồ Tát an trú trong cái pháp tướng ấy, pháp tâm vô thượng Bồ Đề, mà chẳng thấy cái chỗ phát tâm, cũng chẳng thấy cái phát tâm, chẳng thấy cái trú tâm, đây gọi là pháp trú. Khi hành bát nhã Ba La Mật Bồ Tát thấy hết tại các pháp đều là tánh không, nên chẳng thối chuyển tâm vô thượng Bồ Đề. Vì sao Bồ Tát thấy chẳng thấy cái pháp chướng ngại tánh không? Trong tánh không chẳng có chúng sanh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả, dẫn đến chẳng có trí giả, chẳng có kiến giả. Trong tánh không thì sắc thọ tưởng hành thức đều là bất khả đắc, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Này tôi Bồ Đề, muốn như Phật hóa ra các chúng tùy theo, thì theo nên yêu Bồ Tát và như vì bốn chúng thuyết pháp trăm ngàn vạn ức kiếp chẳng dứt ý ông như sao, các hóa chúng đã có được đắc quả tu hoàng, dẫn được đắc quả vô thượng Bồ Đề chăng? Nhà tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng đắc vậy. Vì sao? Vì bốn hóa chúng ta chẳng có căn bản thật sự. Hết thảy các pháp đều là tánh không, chẳng có căn bản thật sự, cũng chẳng có thật có. Như vậy, các hóa chúng ta làm sao có thể đắc tu đạo hoàng, chẳng đến có thể đắc vô thượng Bồ Đề. Phật dạy này tu Bồ Đề cũng như vậy, các pháp đều là không mà chúng sanh điên đảo chấp là có. Nay Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, nên vì họ nói pháp không điên đảo, hết thảy các pháp đều là nhất tướng, nhưng do chấp khởi ra nhiều điên đảo vậy. Ít có ai chẳng điên đảo, ở nơi chỗ không điên đảo, chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh dẫn đến, chẳng có tu giả, chú giả. Ở nơi đây chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có mười hai nhập 18 giới, dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thể pháp vốn tự tánh là không, Bồ Tát tu trong tánh không. Ở ngay nơi tướng chúng sanh điên đảo mà độ hết thể chúng sanh khỏi tướng điên đảo, ra khỏi các pháp hữu lậu và an tu trong các pháp vô lậu. Đó. Thì cái phần đó rất là nhắc lại cho chúng ta thấy nè. Ở trong tánh không chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng trú, chẳng từ đầu đến, cũng chẳng đi về đâu. Đó. Cái pháp tướng trú thật ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có chỗ trú. Thì từ trước đến nay tôi thấy rõ là ít khi nào mà đi nghe giảng kinh mà thờ nói về cái pháp tánh không. Thật sự học trong cái lớp này thì mới nói cái pháp tánh không. Đó. Chứ còn nếu mình không ai học trong cái lớp này thì ít khi nghe cái chữ tánh không. Và cũng có cái pháp tòa nào, cũng chẳng có cái đạo tràng nào mà quý thầy, quý hàng tôn trúc đề cập đến cái pháp tánh không. Ngay cả giảng cái phần kinh Ma Tát Nhã Ta La Mà Đà tâm kinh nhỏ à, thì cũng không ai nói cái pháp tánh không. Tánh không là gì người ta cũng nói. Tánh không tức là chẳng có tự tánh. Mà nó chẳng có tự tánh tức là chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng khứ, chẳng lai, tức là chẳng đến, chẳng đi, chẳng sinh, chẳng diệt. Bởi vì nó không có tự tánh chứ không phải nó không có. Mà nó không, cũng không phải nó không. Tôi chỉ nói là không, tức là cũng không có tự tánh. Như vậy thì nếu đã là không có tự tánh rồi á, thì nếu là không có tự tánh á, tất cả các pháp đều không có tự tánh thì làm gì có bốn thiện, làm gì có bốn vô lượng tâm, bốn vô sức tánh. Như vậy tức là mình dụng tâm giải quyết những vấn đề điên đảo của chúng sanh, mà mình dụng cái danh tự, dụng cái danh pháp để mà nói. Nên cho anh lấy cái cảnh đáp rồi. Anh xin là mình rõ biết cái pháp ra tánh không này, tức là các cái pháp mà không có tự tánh này thì cái lối tu tập của mình nó khác hẳn. Cái lối tu tập của mình nó khác hẳn. Mặc dù thấy mình luôn luôn mình hành xử, mình thấy tại sao là mình có nhiều khi mình bây giờ hồi trước kia thì mình còn có cái nương giá, còn có cái chỗ mâm cầu, nhưng nhiều lúc đó, tức là coi như là có thể nói là cái pháp tánh không này rồi mới đẻ ra, khi mà cái pháp tánh không này rồi mới đẻ ra, rút ra phần pháp tánh không là cái pháp tối thượng, mới đẻ ra cái mà gọi là bất cộng pháp, tức là bất cộng pháp, tức là không cùng chung với thanh văn, cũng không cùng chung với duyên duyên giác, gọi là mình đưa ra những cái pháp bất cộng. Mà khi pháp bất cộng đó thì người ta mới nói là bố thí độ, bố thí. Trong cái bất cộng pháp đó thì đương nhiên là thánh hạnh của đại thừa thì gồm có bố thí độ, thì giới độ nè, nhẫn nhục độ nè, tinh tấn độ nè, thiền định độ nè, và bát nhã độ. Khi đưa qua cái chỗ bát nhã độ rồi, trong cái túi thập nhị chưa đưa ra hai cái phần căn bản, đó là hậu gọi là căn bản trí và hậu đắc trí. Nhưng cái bộ kinh này đúng ra là cái bộ kinh là năm, ví dụ như có trường lớp như là sơ đẳng Phật học, rồi trung đẳng Phật học, rồi cao đẳng Phật học, rồi sau cái cao đẳng Phật học đó là tôi nói cái danh từ xưa đó. Chứ bây giờ thì người ta nói là gọi là cơ bản, rồi thì là hết cơ bản, rồi thì là cao đẳng, hoặc là hết cao đẳng rồi thì qua học viện. Học viện tức là cao cấp, trước đây nó là tiền thân, nó là cao cấp. Thì những bộ kinh này là tới cái năm cuối cùng của cao cấp thì có thể mới học được. Thì cái bộ tứ thập nhị chương mà đưa cho cái lớp mà gọi là sơ đẳng mà bắt đầu mới học đó, thì cũng giống như Kiều mà đưa lớp 1 học. Kiều á, cái tác phẩm Kiều á, tác phẩm của Nguyễn Du mà đưa cho lớp 1 mới học thì nó cũng đương nhiên nó cũng phải đọc là trăm năm trong cõi người khác. Cũng chữ tài, chữ mệnh, cái là khác nhau. Rồi nó cũng trải qua một cuộc bể dâu, rồi nó không biết bể dâu là cái gì. Giờ nó cũng chẳng biết trăm năm trong cõi người ta là cái gì, nó lớp 1. Do cái cơ bản đụng cái là bậc xuất gia làm sa môn, ngộ vô vi pháp, nhận rõ nguồn tâm ngộ vô vi pháp, tâm không sở đắc, ngoài không sở cầu, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, đưa ngay ra, để làm sở đắc. Rồi đến cái chương thứ 19, chương thứ 20, là đầu chương 19, 20 của cái kinh thứ thập nhị chương đó, lại đưa ra cái phần mà gọi là, đã kêu là bố thí độ, rồi trì giới, rồi tinh tấn, rồi nhẫn nhục, của thiền định, trí tuệ độ, thì đưa ra cái phần mà gần cái chương 20, là đưa ra cái chỗ mà căn bản trí, với gọi là hậu đắc trí. Trong cái chỗ hậu đắc trí thì lại nói một câu, lại có một đoạn ghi là pháp của ta là hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, niệm vô niệm niệm, thở. Mình cơ bản sao nào cả. Niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, tu vô tu tu. Đó. Rồi nói về cái chỗ mà gọi là căn bản trí, tức là từ khi mà chưa có trời đất, từ khi chưa có trời đất cho đến nay, từ khi chưa có trời đất cho đến nay thì không một việc gì ta không biết, không một việc gì mà không biết, không một việc gì mà không nghe. Đạt đến cái chỗ như vậy gọi là nhất thiết trí. Thật sự thì ta biết là ta biết từ khi chưa có trời đất. Đúng rồi, thì bây giờ mình cứ suy nghĩ, có phải là mình biết từ khi chưa có trời đất? Nếu mình không đẻ ra thì làm gì có trời đất. Hả? Phải không? Còn nếu mình không có mặt mình ở đây, rồi mình không có học hành, không hiểu biết thì mình có biết trời đất không? Nhưng mà trời đất nó đẻ ra từ lúc nào? Từ lúc mình đẻ ra. Nhưng có lẽ là trời đất đẻ sau mình. Cho nên mới nói câu là, từ khi chưa có trời đất cho đến nay, không việc gì mà không biết. Đó là cái gọi là căn bản trí, tức là cái nhân nguyên trí. Cái đó gọi là chân trí, cho nên trong đó mình giải thích câu là căn bản trí, tức là nhân nguyên trí, tức là chân trí, tức là vô phân biệt trí, tức là nhất thiết trí chẳng hạn vậy. Xin lỗi là bây giờ mình đọc tới chỗ đang nguyên gì à? Là cái trí căn bản mà không năng duyên và sở duyên. Giải thích một vị thánh, một vị giáo thì giải thích như vậy, chặt mình đọc không biết nó muốn nói gì à? Căn bản trí tức là trí căn bản. Trí căn bản. Thì giờ mình đọc những chỗ mà ví dụ như này. Ví dụ một đoạn. Tu đạo Phật rất cần chánh niệm mà không cần vô niệm. Có thể nói có chánh niệm là có đức tin tốt hạnh lành, có chánh niệm rất dễ thành công trên nẻo đường bát chánh suốt cuộc đời qua đạo chúng ta Đức Phật, không lúc nào rời chánh niệm. chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển hơn tu Phật mầm, mong cầu vô niệm là tu sai. Tu vô niệm còn ai, thì còn ai để biết, để tu chân lý. Và những người tu chân lý, đưa vô bác giả. Đưa vô bác giả đâu có dính gì đâu đâu. Làm có ai, đã có ai đâu mà chân lý, đâu có chân lý. Mong trở thành người vô niệm, cầu chứng được vô sanh, đó là ý tưởng cuồng vọng sai lầm. Cho nên tôi sợ tôi nhiều khi tôi là lớn tuổi. Cái chú mà tôi lớn tuổi rồi nhiều khi tôi nói này, đâm ra nó làm tầm. Sợ mình lớn tuổi rồi nhiều khi nó đâm ra làm tầm, nhiều khi tôi kêu già cả nhiều khi đâm ra làm tầm. Cái chữ vô niệm ở ngoài thế gian tức là không có niệm, ta đúng là lộ đá. Còn cái chữ vô niệm mà đó với người tu thì khác hơn. Vô niệm tức là coi như là, không, gọi là vô trú niệm á. Tức là niệm vô niệm niệm á, tức là vô trú niệm. Tức là dùng, cái người mà tu Phật là tôi dùng, vô sanh tức là ta biết rõ là anh đang cái thể, anh đang cái thể vắng lạc. Chư Pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, cái chỗ tịch diệt tướng đó là gọi là vô sanh. Ở ngoài đi vô sanh tức là nóng sanh bé vậy. Cho nên tu mà ai cầu vô niệm vô sanh là đúng, đúng là bảy bá. Ai cầu tu mà còn cầu ý nghĩ để chứng minh. Nếu mà gọi là còn cái chỗ cầu đó thì đương nhiên đó là chưa học cái câu mà gọi là vô nhãn nhĩ chỉ sẽ thân ý vô sắc thân hương vị xuất pháp đại trí vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tầng đại trí vô lão tứ và vô trần vô khổ tập diệt đạo, rồi cuối cùng là vô đất vô sở đất cô. Đã đến cái chỗ trong nhà Phật là vô sở đất, tại sao muốn cầu? Đã đến cái chỗ mô thí ta la mật là chẳng thấy mình thi, tức là rõ biết là tánh không nữa. Cho nên tôi đã nói rằng ít khi mình nhập được cái pháp tánh không, mà hầu như cái pháp tánh không của nhà Phật là không ai dám lội mà. Người ta cũng đi học tất cả các nước trên thế giới về rồi thì xin thưa, ví dụ như tôi đi học Ấn Độ, các anh em, các chú rồi các cái lớp mà tôi dạy ở sau cao cấp chẳng hạn nào đi học Ấn Độ về xin thưa là cho con dạy Pali. Tại sao người ta dạy Pali mà không dạy kinh? Bây giờ qua bên đó nó ra phương kính. Cái trường Đà Nẵng Đa thì nó giảng sáng từ đời xưa là nó nói. Còn cái đại học Như Tình Lý là một cái đại học tổng hợp giống như đại học tổng hợp ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Người ta không có sẽ, đâu có như Phật ngày nào không vậy. Tôi hôm qua, cái lúc tôi qua đám bữa trước tôi đi dự hội nghị khoa học đó. Mà tầm cỡ quan sát rồi các cái vị mà bên đó có nhiều vị gọi hỏi chứ làm gì, tiến sĩ phó tiến sĩ bên đó viện khoa làm gì, chúng tôi nghiên cứu về tôn giáo học. Người kia nói dạ tôi nghiên cứu về Phật giáo học, người nào nghiên cứu về thiên nhiên giáo học, người nói Phật học nghiên cứu. Tôi nghiên cứu là nghiên cứu đạo Phật như thế là hiện hữu như thế nào là làm sao, còn hỏi những Phật học là cái gì. Tôi đâu nghĩ đâu, nhưng mà khi vậy thì ai muốn học về Phật học thì những người đó là vậy, tức là vậy vậy. Làm sao đụng vào cái tư tưởng như thế này rồi. Cho nên là nó là đạo Phật là cao siêu. Còn mà cao siêu không cao siêu thì được, bởi vì mình những cái tác phẩm như nãy tôi nói, ví dụ như căn bản tư, thì trong sách trả lời mình đọc ra mình đọc thấy cao siêu không? Căn bản tư tức là nhân viên tư, là sơn tư, còn gọi là chánh tư. Căn bản tư còn gọi là vô phân biệt tư. Một lô như vậy mình có biết cái nào là cái nào, nó là như vậy. Nhưng đương nhiên thì mình mà không nghiên cứu nữa thì mình mấy cái chỗ đó mình lỗi, mà lỗi không được thì gọi là cao siêu. Cho nên tôi nói là ngã đụng vào cái pháp tánh không là nó khó. Này tôi Bồ Đề, tánh không chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải tu, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Này tôi Bồ Đề, nói pháp có tu tu nhưng thật ra ở trong đó chẳng có pháp. Nói là pháp nó tu tu nhưng thật ra có pháp thì còn là bản lai vô nhất vật, có pháp hay không ấy. Bởi vậy khi mà có pháp tức là phạm sở hữu tướng là có pháp là tướng. Còn cái vô pháp thì là lại đối với cái hữu pháp thì thà là hữu pháp còn sướng hơn vô pháp. À, cho nên ở đây nó không nằm trong cái hữu đó, mà nó cũng không nằm trong cái kiểu vô đó. Bởi vì hữu vô đó nó còn có ức tưởng, hữu vô đó nó còn có tư duy, mà còn có tư duy còn ức tưởng là còn có ngã nhân chúng sanh thời giả. Còn cái tánh không này là chính mình là tánh không, làm sao tôi hiểu cơ. À, như vậy tôi ước tưởng tánh không, tôi ước tưởng về tánh không. Tánh. Tức cái mình, cái mà bản thể của mình là vô sở hữu. Bản thể của mình là tánh không. Mà là cái bản thể tánh không, tức là nó không tự tánh, rồi lấy cái không tự tánh để tư duy về cái gì. À, tức là chẳng có cái gì tự duy cả, cho nên mới phủ được tất cả mọi mọi định kiến, nó phủ được tất cả mọi cái chỗ sở đắc, nó phủ được tất cả mọi cái chỗ mà tụ chấp tư chứng, rồi đó mới người phù hợp với thể đạo, phù hợp với chân lý. Vô niệm Bồ Tát khi tu hữu tính, không cần phải từ tất cả các kiếp nghiệp, tự nó cao tột thì gọi là đạo. Trong thứ thật thì chưa như vậy à? Đó. Cho nên Bồ Tát an tu ở trong cái pháp tu đó, mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy cái chỗ phát tâm, chẳng thấy có phát tâm và chẳng thấy có tu tâm, đây gọi là pháp tu. Bồ Tát, vì Bồ Tát thấy rõ các pháp, chứ tất cả chẳng thấy có pháp chứ tánh không, trong tánh không đó chẳng có chúng sanh, trong tánh không đó chẳng có chúng sanh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả, dẫn đến chẳng có tri giả, kiến giả gì cả. Trong tánh không đó thì xét cả tưởng hành tức cũng đều bất khả đắc, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều bất khả đắc. Bởi vì sao? Đó là cái quy ước pháp tạm bỡ của phạm phu ở trong cái chu kỳ của cái thân tướng hiện hữu. Đây là cái nam có gốc gác gì, nam có gốc gác, nam có đầu mối. À, bây giờ chúng ta nghĩ tiếp cái phần đó. Mấy 241 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm trước chúng ta sẽ phần 373. Cái phần đó thì nước đó Đức Thế Tôn dạy nè: Này Tu Bồ Đề, sắc tức là tánh không, tánh không tức là sắc, dẫn đến vô thượng Bồ Đề tức là tánh không, tánh không là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc khác với tánh không dẫn đến vô thượng Bồ Đề khác với tánh không thì Bồ Tát chẳng có thể được nhất thiết tưởng thứ, vì sắc chẳng khác với tánh không dẫn đến vô thượng Bồ Đề chẳng khác với tánh không. Nên Bồ Tát biết hết thảy pháp tánh không mà phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật là thường cả. Chỉ vì phàm phu chấp năm ấm, chấp có tướng thân năm ấm, chấp có ngoại vật, có ngoại vật mà phải thọ thân năm ấm ở đời sau, khiến chẳng thể thoát khỏi sanh già bệnh chết ưu bi khổ não, và phải qua lại trong năm đạo chúng sanh bởi nhân duyên như vậy. Nên Bồ Tát hành vô tánh đắc ngã ba la mật, chẳng hỏi sắc tướng cùng hết thể pháp tướng, dù là không, dù là chẳng phải không. Cái chỗ này là trong bát nhã mà mình tụng á, tức là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì cái sắc tức thị không, không tức thị sắc, tức là người ta nói sắc đây tức là sắc là tánh không. Sắc tức là tánh không, mà không cũng là tánh không. Vì hai cái pháp đó nó đều là tánh không, cho nên gọi là tức chứ không có chuyển. Chuyển là khi từ cái dạng tướng này nó chuyển qua cái dạng tướng khác, thì mà nó chuyển, thí dụ như là hydro oxy, nó chuyển thành nước, nước nó chuyển thành hydro oxy. Thế như vậy. Đấy ạ, thì những cái đó gọi là chuyển. Thì như vậy tất cả những cái mà từ cái tướng này nó chuyển qua, nó biến chuyển qua cái tướng khác á, thì nó phải có cái sự tác tạo của nhân duyên này, nó có sự tác tạo của nhân duyên nọ, tức là tướng chuyển tướng, tướng chuyển tướng. Nhưng mà dù nó từ cái tướng hữu nó chuyển qua cái tướng vô, sở dĩ mình nói là từ tướng hữu nó chuyển qua tướng vô, tức là mình dùng mắt thấy tai nghe mà mình nói, tức là mình dùng cái sáu căn dương, cái sáu tầng để mình nói, tức là mình tôi dùng con mắt, cho nên tôi vừa thấy có rồi một chập tôi vừa thấy không, đó là tôi dùng cái gì tôi nói, thế là tôi dùng con mắt, tôi dùng cái lỗ tai, tôi vừa nghe cái tiếng bon, nhưng mà một chập nữa tôi không nghe, cho nên nó không có tiếng gì hết, nhưng mà khi tôi thở lên tôi nghe có cái tiếng bon. Như vậy thì tôi dùng cái gì mà tôi nói có tiếng chuông và không có tiếng chuông, tức là tôi dùng căn hết á, tất cả tôi dùng căn, cho nên tôi mới chấp có chấp không, mà do bởi cái căn nó phân biệt á, cái căn thức á, tất cả cái căn thức đó, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó phân biệt, mà tôi ở chỗ phân biệt đó tôi mới nói có nó không. Chứ thực sự nó đâu có phải có, mà thực sự nó cũng chẳng có phải không. Cái bản thể của nó không nằm ở trong cái pháp có, mà cái bản thể của nó cũng nằm trong không, nằm trong cái pháp không. Nhưng mà tại sao tôi biết có không, là bởi vì tôi dùng sáu căn để tôi phân biệt. Tôi vừa mới thấy nó ở đây mà giờ tôi nói đâu mất kêu vậy hết, đâu phải đâu có. Như vậy thì tôi dùng cái gì mà tôi nói có, tức là tôi dùng con mắt. Mắt tôi tức là nhãn thức phân biệt nó phối hợp với ý thức, nhãn thức nó đưa vào trong ý thức là phân biệt. Cái gì qua cái nhãn thức, tức là cái cánh cửa được mở ở bên ngoài, đưa vào trong ý thức để mà phân biệt. Cái chức năng của con mắt là thấy, cái chức năng của lỗ tai là nghe. Nhưng mà nghe thì đương nhiên nó phải nghe âm thanh, nó phải nghe thanh. Âm thanh thì đâu phải âm thanh một loại, âm thanh nó có nhiều loại. Do đó tôi có thể nghe âm thanh của loài thú, tôi có thể nghe âm thanh của loài người, tôi có thể nghe âm thanh của các cái vật dụng vô tri, sao mà nó tác động lẫn nhau. Nó giao thoa, nó tác hợp lẫn nhau, tôi có thể nghe. Rồi tôi phân biệt ra là cái thanh đó là thanh trầm, thanh đó là thanh bổng. Tôi phân biệt ra, tôi đưa những cái nghe đó là tiếng gió vi vu hay là tiếng thổi sáo, đó không? Tôi hiểu. Từ đó tôi phân biệt. Đó, cho nên dựa trên căn, từ duyên với tầng, để ta nảy sinh ra các cái thức để người ta phân biệt là có hay là không có. Có hay không có, tức là do bởi căn duyên với tầng. Để phân biệt các cái pháp tướng, cho nên lúc nó hiện hữu tôi cho nó là có, lúc nó vắng đi nó không hiện hữu thì tôi cho nó là không. Nhưng mà tôi nhìn sâu vào cái chỗ sắc không đó, tức là tôi nhìn sâu vào bản thể của nó đó,
cả cái thằng hiện hữu hay là cái thằng không hiện hữu á, nó chưa trễ ra, nó không còn hình dạng gì để đó. Hồi nãy kia thì nó tập hợp lại để nó có hình dạng, bây giờ nó tán hoại, nó không có hình dạng nữa, thì từ chỗ có hình không có tập hợp thì tôi kêu là có, mà nó tán hoại thì tôi kêu là không. Thì cái chỗ tập hợp lẫn cái chỗ tán hoại đó thì tột cùng ở đằng sau nó, nó đi tìm ở đằng sau nó, đi tìm một cái bản thể của nó thì lại là tánh không, tức là không có thực tánh. Như vậy em nào cái gốc rác đó, cả hai thằng có và cũng như không, nó đều không có tự tánh, cho nên gọi là sắc tức thì không, thế là sắc tức là không, tức là giữa sắc là không bình, bình đẳng, bình đẳng tánh không. Đó, cho nên ở đây nó là gì? Này, này tu bồ đề sắc tức là tánh không tức là sắc, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng vậy, cũng tức là tánh không. Cho nên chữ không mà trong kinh Bát Nhã nói đó, đó là cái tánh không. Sắc tức không, không tức thị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc cũng tức là không, không cũng tức là sắc. Tức là như vậy thì tôi nói về cái bản thể của cái cặp phạm trù đó. Nông ta chuyển tức, tức là bình đẳng. Tức tức là giữa hai thằng này đều là tánh không, nó bình đẳng tánh không thì nói chi nữa. Như vậy nó chỉ là danh tự thôi à. Như vậy chữ sắc nó còn chỉ là danh tự, mà chữ không nó chỉ là danh tự, chứ còn tìm cái thể tướng của sắc thì không có, tìm cái thể tướng của không cũng không có. Không có ở đây tức là nó không có tự tánh, chứ không phải nó không có. Không có người ta sẽ cãi mình sao nó không có, tức là không có tự tánh. Không có tánh tức là không có gốc giác ha, không có gốc giác, không có đầu mối. Mà tôi đã biết nó không có gốc giác, nó không có đầu mối, thì cái mà cái việc mà nó phân biệt đó là phải, cái phân biệt là trái. Cái việc mà từ cái chỗ phân biệt nó xảy ra, nảy sinh ra ưu bi khổ não á, như trong này nó là nảy sinh ra cái ưu bi khổ não đó, thì cái ưu bi khổ não đó nó cũng là tánh không. Ưu bi khổ não cũng là tánh không. Như vậy thì nó cũng không có tự tánh. Như vậy thì sở dĩ nó ưu bi khổ não, hay là sở dĩ nó phát khởi cái tâm thức phân biệt nó đi dẫn đến ưu bi khổ não, là vì nó theo cái duyên của pháp tướng, tức là theo pháp tướng. Nhưng mà pháp tướng thì lại là tự là tánh không. Như vậy thì pháp tướng nó luôn luôn nó... ra nó luôn luôn biến dịch, nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc, nó không có bộ mặt thật nào hết, không có cái pháp tướng nào có bộ mặt thật, mà bộ mặt thật của nó là nhất tướng vô tướng, học rồi hay nhất tướng vô tướng học. Như vậy thì khi mình tôi đã hành thâm Bát Nhã, luôn luôn tôi hành thâm Bát Nhã như vậy, tức là tôi hành pháp tánh không, luôn luôn tôi hướng về pháp tánh không, luôn luôn tôi niệm tánh không đó. Cho nên nếu vì sao? Vì sắc chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không, nên bồ tát biết hết thảy pháp tánh không mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật, mà cũng chẳng có pháp gì là thường. Chẳng có pháp gì là thật, mà cũng chẳng pháp gì là thường. Chỉ vì phàm phu chấp năm ấm chấp có tướng thân năm ấm, rồi chấp có ngoại vật, chấp có nội vật, rồi phải thọ thân năm ấm ở đời này đời sau, khiến chẳng có thể thoát khỏi sinh già bệnh chết, không có thoát khỏi ưu bi khổ não, phải qua lại trong năm đạo chúng sanh. Nhưng mà thật sự có năm đạo chúng sanh hay không? Nhưng mà đã lầm chấp rồi thì đương nhiên dẫn đến sự ưu bi khổ não, dẫn đến địa ngục, dẫn đến ngạ quỷ, dẫn đến súc sanh, dẫn đến nghĩa là nhân thiên. Nghĩa là người cái trạng thái như vậy, cái trạng thái như vậy, cái hình dáng như vậy, sự khổ đau như vậy thì ta nói là đó là địa ngục. Cái người nó mang cái dạng thái như vậy và cái tâm trạng như vậy thì người ta nói là ngạ quỷ. Rồi chúng sanh mang cái trạng thái như vậy, rồi cái tâm trạng như vậy, người ta gọi là súc sanh. Nếu là sự địa ngục ngã quỷ súc sanh mang thân này hay mang thân khác, tức là do sự biến hiện cùng diễn rõ thì tâm sinh ra chủng chủng pháp, tức là tự nó sinh ra chủng chủng pháp, tự nó sinh ra chủng chủng pháp, tự tâm
sinh được chủ đường pháp. Tự nói tâm sinh ra chủ dụng pháp thì cái tâm sinh ra chủ dụng pháp là tùy theo duyên. Mà nó thấy tốt thì theo duyên, mà nó thấy xấu mà nó lầm chấp cái chỗ đó. Nhưng nếu mà nó vượt thoát được, nó không lầm chấp ở cái niệm sở đó đó, nó biết rõ cái niệm đó là tánh không á, thì nó vẫn có dẫn niệm như thường. Nhưng mà nghiệp lực không có dẫn ra. Tức là vẫn khởi được, khởi niệm như thường, nhưng mà không có nghiệp lực. Tại vì mình khởi niệm là biết niệm đó là viễn, cho nên không tiến trong cái viễn thì chẳng ai thọ phước, mà cũng chẳng ai thọ tội. Bởi vì chỉ ai mà không có xác lập thì làm sao có cái chỗ tội phước. Nhưng mà khi cái ai đã được xác lập rồi, cái tự ngã là mình đã dừng. Bởi vì như vậy cho nên Bồ Tát hành vô tánh bát nhã ta là một. Mà chẳng hỏi sắc tướng. Chẳng hỏi sắc tướng. Đó là chẳng hỏi sắc tướng cùng hết thảy tất cả các pháp tướng. Tức là chẳng hỏi sắc tướng, không phải là mình phá pháp. Cũng không phải là mình nghĩa là mình khởi niệm rồi mình biết nó là hiểu. Rồi mình xả đi. Thí dụ như bây giờ mình khởi niệm, nhưng mình biết cái niệm mình là huyễn. Khi mình biết cái niệm mình là huyễn là tôi không có trú trong cái huyễn. Tôi biết là huyễn rồi, cho nên tôi không có trú trong cái niệm đó. Mà nếu tôi không trú trong cái niệm đó mà tôi vẫn hành niệm như thường. Bởi vì theo nguyên pháp như vậy đó. Thí dụ tôi biết rằng chẳng có thời gian, nhưng mà bây giờ người ta nói là buổi chiều thì tôi cũng phải nói buổi chiều. Tôi biết là thời gian là không có tên tuổi, không có mặt mũi, nhưng mà bây giờ mọi người gọi là buổi chiều, chẳng lẽ tôi gọi là buổi sáng? Cho nên tôi phải gọi buổi chiều. Mà mọi người đang thấy là cái không khí bây giờ nó là nóng nực, chẳng lẽ tôi nói là lạnh quá? Nhưng tôi biết là tôi đang có bệnh. Để nói là cho nên tôi tùy thuận, tôi vẫn khởi niệm, nhưng mà tôi không có bị trú vào đó, nhưng mà tôi tùy duyên tức là tùy theo cái đối tượng để mà tôi phát biểu. Thật sự ra sự phát biểu của tôi nó không dính mắc tới ai hết, cho nên những người tu Phật á, là thường thường ta nói cái pháp bất nhị, tức là pháp chẳng hai. Nói pháp bất nhị tức là nói về tiên đạo đó, nói phù hợp với chân lý. Mà chúng sanh nghe đều có thể chữa lành bệnh. Nghe đắng cũng có, nghe ngọt cũng có. Nghe có thể mình đắng, nghe thấy cảm thấy đắng. Nghe cũng có thể cảm thấy ngọt. Nhưng mà để chữa lành bệnh đó. Bồ Tát hành thâm bát nhã ta la mật là tùy theo đó, tùy theo cái chúng sanh ở nơi mình đó. Tức là chúng sanh tịnh. Tức là chúng sanh ở nơi cái tâm thức nó dẫn khởi đó, tùy theo cái chúng sanh đó. Để mình tìm phương cách khéo léo để mình dẫn độ. Chứ chúng sanh nó liền khởi liền diệt, chúng sanh nó liền khởi liền diệt. Mà mình tụ trong cái khởi của nó thì nghiệp lực nó sẽ dẫn nhất. Nó vừa nghĩ tới cái chuyện ngày hôm qua, mình giật cái thằng năm đó, vừa nghĩ cái chuyện ngày hôm qua, giật năm đó, thấy mình thấy trong lòng thấy không an, thấy hơi bực. Rồi mình vừa thấy hơi bực á, thì mình nghĩ rằng cái mà bực đó tức là vậy thôi. Thế là mình biết ha, thế là không có nắm giữ đâu chị. Vừa duyên tới thì biết liền chứ, vừa duyên tới biết, mà khởi cái bực mình cũng biết, tức là ra lọt vào cái chỗ ưu bi khổ não. Mà khi mình ra lọt vào chỗ ưu bi khổ não thì Bồ Tát biết rằng đó là vũ sinh, vừa xuống bụng cái vũ sinh ấy, thì cái Bồ Tát là nhẹ nhàng bay lên. Còn nếu bay không kịp thì sao? Thì bay về thì lún. Bay về lún thì càng lắc nó càng dài, càng lắc nó càng lún, bay lại. Đó là vũ sinh. Chứ không phải là, cho nên gọi là ít não, ít bệnh, chứ sao không có não ở bên, nhưng ít thôi. Tức là vừa dính, vừa dính. vào trong cái tận tu tiên rồi mình ngồi đứng được tỏa sáng đó, mà vào tận tu tiên là đương nhiên vừa vào cái chỉ sức chỉ có nhà chủ đề vừa vào là chỉ sức mấy cánh hoa sen thôi chứ không chịu cái sao à, nếu không thì hoa sen nó cháy luôn à. Bây giờ nhìn lên đó, trên mắt tận đó, trên cái mắt của tận tu tiên đó là có 5,000 tiên nữ đương đứng. Dễ lắm, dễ vì có thể xuất hoa sen luôn. Thành để ra mình thấy rằng rõ ràng là các vị Bồ Tát này là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đúng một cái là Bồ Tát bay nè. Bay phải bay tốn nhưng mà nhẹ nhàng vượt thoát quá. Chúng sinh là ai? Tức là chúng sinh là cái niệm khởi của mình khởi ra. Nhưng mà niệm khởi mình vừa mình khởi ra nó bực cái thằng đó. Vừa thấy mình bực. Ví dụ như mình nghĩ là con đứa con, mình nghĩ tới là sao mình không sinh ra nó như vậy mà sao nó vậy? Bực. Rồi mình lo âu trong cái chuyện đó, ra sẵn sự nghiệp mình làm vậy mà không biết, mà nó không hiểu. Nó lại ôn đối với mình, nghĩ cho một thằng con như thế là có mâu thân à. Mà mình lo mình chết chưa, mình lo ra sẵn sự nghiệp thì nó, mà nhẹ cái gì của mình lông cho nó thấp. Em muốn là lo một cái rồi bà. Mà mình muốn nói ra, mình nói không được. Sợ. Nói kiểu gì đây? Bởi vì nó mờ mờ ảo ảo, nó là ma. Nó lấy đầu làm mình cũng biết. Mà nó lấy theo kiểu Mỹ, nó lấy theo kiểu mới. Lấy theo kiểu mới hiện đại. Thế rồi mình giao cho nó đi mua một cái món đồ chẳng hạn, ha, cả 1,000,000 bạc. Mình biết nó làm được trước mình mua 1,000,000. Nhưng mà về đó nó đang 1,500,000 phải sao? Anh em bữa trước ba mua cái món đồ đó, nó còn loại giỏm, con mua nó chín, nó nói chữ chữ. Biết cái qua mặt mình cái gì vậy mà không nói được. Tức. Mà đằng này là gia sản sự nghiệp sức giao cho nó, không biết giao cho nó làm gì đây. Sợ nó làm gì đây. Rồi mình nghĩ tới gia sản sự nghiệp, nghĩ đến ông bà tổ tiên, âm thầm chịu đựng phiền não cái thằng con. Hẹn không nghĩ tới thôi thì nghĩ rồi thì là giật mình, nghĩ rồi sẽ lo sợ, nghĩ rồi giật mình. Vừa thương nó, vừa giật mình, lo sợ, vừa muốn đắt nó, vừa muốn đuổi nó, vừa muốn ôm nó. Ngón ngang trong môi bên lầm. Biết cái chuyện. Thế Bồ Tát có khởi nghĩ vậy không? Khởi nghĩ thế. Nhưng mà có biết tất cả những cái nghĩ đó của mình là hiểu nó không? Nếu những cái nghĩ đó mình thấy nó là nghĩ. Và kể cả cái gia sản sự nghiệp, kể cả sự chất chưa nắng, ha, một nắng hai sương, rồi kể cả nghĩa là mồ hôi nước mắt này, cái nợ của mình đó. Dựng lên một cái cơ nghiệp cho nó đó, bây giờ mình sắp sửa khi mình đứt tấm rồi, chắc chắn sẽ chuyên phán hết đó. Mình có ăn vui hay không? Lão già ăn chưa, mình già rồi nhưng mà có ăn hay không? Nó có để cho mình ăn đâu, mà ăn chi? Đấy. Cân bản như vậy cho nên mình cứ coi mình tu của tôi, nhưng mà cái đó là cái đó nó cứ nghĩ tới nghĩ đi mà giao cho nó đi, giao cho nó đã vậy rồi nó còn mê lắm. Nó về ba cứ giao cho con, ba cứ giao cho con cái chuyện này, chuyện vừa rồi con thất bại, cái chuyện này không thể thất bại nữa. Cũng lại cũng phải giao cho nó, ngoài ra giao nó đâu cần biết. Phải chi vừa rồi mà ba giao cái số tiền mà nó lớn hơn một chút xíu nữa con đâu có thất bại đâu. Tại vì mà giao cái số tiền nhỏ, mà nó nhỏ thì con mánh theo kiểu nhỏ cho nên nó thất bại. Mà nó còn trách mình là chưa giao số tiền lớn nữa cơ. Vậy thì đó là những cái mà gọi là hiện thực của cuộc sống, rồi nó có bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống để làm sao mình không quằn quại, làm sao không đau thương được. Rồi bây giờ mình đi vào hành tâm bát nhã tâm mật này, mình có học đó. Nhưng mà mình có thấy nó tánh không, không toàn là tánh có, không có chết. không có, nó không có tự tánh, không có đầu mối, không có chung cuộc. Nghĩ cái vật mình có lo sợ không cũng chỉ vì cái ngã, cái ngã, cái ta và cái của ta. Mình dạy cho nó có một cái đạo đức để nó sống ở đời, nhưng mà nó lại đi trái nghịch với mình, nó không có đạo đức. Đó, đó là những cái nghĩ của người ở thế gian, họ đã gia duyên bệnh biểu, đủ thứ chuyện phức tạp. Rồi làm sao mình gọi là đi vào trong cái chỗ mà cái lý đạo được, là sao mình đi chỗ đó là. Nhưng mà lý đạo đó lại nằm trong cái chỗ bạn biểu đó. Cái đạo lý, cái chân lý giải thoát này nằm ngay trong cái chỗ bạn biểu đó. Nó nằm ngay trong cái chỗ mà ngấu ngang tâm mối đó. Hãy nít một chút qua là nó coi nè. Mà xả nó một cái là nó bay bổng nè, nó thoát ra. Cho nên sai một ly, mất ngay tức khắc.